Thưa các anh chị và các bạn, chúng ta đang sống ở trong tuần thứ ba mùa chay. Tuần tới là tuần thứ tư, ta vẫn học như thường. Rồi tuần tới nữa là tuần thứ năm mùa chay, thì cũng ngày thứ năm chúng ta cũng vẫn gặp nhau như thế này. Nhưng mà thay vì việc học Thánh Kinh thì sẽ là một giờ tĩnh tâm suy niệm cầu nguyện của lớp Thánh Kinh 100 tuần. Để rồi sau cái tuần thứ năm đó thì đến tuần thánh rồi, phải không? Đó thì tuần đó đâu có đi học nữa đâu. Tuần đó là chúng ta nghỉ, nghỉ lễ phục sinh, và đồng thời cái tuần thứ nhất phục sinh cũng nghỉ luôn. Lý do là vì tôi phải họp hội đồng giám mục Việt Nam ngay tại trung tâm mục vụ này, cho nên tuần đó chúng ta nghỉ luôn, nghỉ nửa tháng, nghỉ cho đến sau 30 tháng 4 thì là mình mới đi học lại nhé. Thế bây giờ trước hết là lần trước có một bạn học viên gửi một lá thư thắc mắc dài. Hôm nay cũng lại thêm một cái thắc mắc nữa. Tôi đọc cái thắc mắc của tuần trước khá dài và là một vấn đề cũng đáng quan tâm. Thưa cha, cách đây khá lâu con có đọc được một tài liệu về 33 âm mưu của Hội Tam Điểm. Trong đó có một nội dung đề cập đến âm mưu thành lập một phản giáo hoàng. Một giáo hoàng tội lỗi sẽ phá đổ mọi nền móng của giáo hội. Con hoàn toàn không tin vào điều này, vì giáo hoàng được bầu lên bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Ngài là người đứng đầu giáo hội hoàn vũ và có quyền bất khả ngộ về đức tin và luân lý. Gần đây, con đã cấm cháu con chơi một trò chơi khá nổi tiếng trên thế giới vì nội dung của trò chơi hết sức phản đạo. Trò chơi dựng lên hình ảnh một giáo hoàng tham lam tiền bạc và quyền lực, làm đủ mọi điều ác từ giết người cho đến dâm ô để phục vụ âm mưu bá quyền của mình. Và cuối cùng thì bị ám sát bởi nhân vật trong trò chơi. Tuy nhiên khi con thử tìm kiếm thông tin về trò chơi này, thì con bất ngờ khi biết câu chuyện được dựng lên theo một nhân vật có thật là giáo hoàng Alexander thứ 6. Tên thật của ngài là Rodrigo Borgia, trị vì tòa thánh từ năm 1492 đến 1503. Và theo thông tin tìm thấy thì ngài là một người tàn bạo đầy tham vọng. Theo thông tin từ hai tác phẩm 265 Đức Giáo Hoàng của Thiên Hữu Nguyễn Thành Thăng và cuốn 100 trình thuật về lịch sử giáo hội của một tác giả nước ngoài, các sách này được đăng trên cả các website công giáo như là của dòng Xuân Bích và Đồng Công. Con có đôi chút suy nghĩ về vấn đề này. Con vẫn hoàn toàn tin theo giáo hội, nhưng con không biết là những vấn đề trên có thật hay không. Nếu thật sự xảy ra thì làm sao chúng ta biết đó là một phản giáo hoàng và phải phản ứng ra sao? Cộng đồng có quyền phế truất ngài hay không? Xin cha giúp giải đáp những thắc mắc này. Thế thì trước hết là cái chuyện mà có một vị giáo hoàng bê bối như vậy đó, giết người cũng có mà dâm ô cũng có, cái chuyện đó có thật không? Tôi muốn hỏi ý kiến xem mà các anh chị nghĩ sao về lịch sử giáo hội, chuyện có thật không? Ai bảo không có thật thì giơ tay coi thử. Cảm ơn nhé. Thế còn những người không giơ tay là tin chắc là có thật hay gì?
Không biết
chưa có ý kiến phải không? Ngày mùng 1 tháng 5 sắp tới đây, chúng ta sẽ có lễ tuyên phong chân phúc Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một vị giáo hoàng rất thánh thiện, đạo đức. Cho nên ngay khi Ngài vừa mới qua đời, ở trong lễ an táng của Ngài là người ta đã hô to cái khẩu hiệu phong thánh ngay, phong thánh ngay. Chúng ta có nhiều vị giáo hoàng thánh thiện, đạo đức lắm. Và tôi rất tiếc để phải nói với các anh chị rằng bên cạnh những vị giáo hoàng thánh thiện, đạo đức đó thì trong lịch sử của giáo hội cũng có một vài vị mà Đức Giáo Hoàng Alexander thứ 6 là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Nghĩa là cái chuyện nó có thật chứ. Nhưng tôi muốn xin các anh chị và các bạn phải nhìn vị giáo hoàng này trong cái bối cảnh lịch sử một chút thôi, chứ đây không phải là lớp giáo sử. Một chút thôi. Ngài trị vì giáo hội vào cuối thế kỷ thứ 15 sang đầu thế kỷ thứ 16. Cái bối cảnh lịch sử giáo hội lúc bấy giờ nó có sự lẫn lộn giữa thần quyền với thế quyền. Cho nên vị giáo hoàng không chỉ có quyền trong đời sống của giáo hội mà còn có quyền lực đối với cả các vua chúa phần đời. Chính vì thế, những gia đình quý tộc có tiền của, có thế lực, họ tìm cách lũng đoạn giáo triều bằng cách là họ đưa người của gia đình mình vào giáo triều. Nếu tôi nhớ không lầm thì vị giáo hoàng này làm hồng y mới có 25 tuổi. Rồi đến người con của ông ấy phong làm hồng y mới có 16 tuổi. Có nghĩa là chúng ta hình dung ra một cái giai đoạn rất tăm tối của hội thánh. Ở đó thần quyền lẫn lộn với thế quyền. Và vì thế đưa người vào giáo triều không nhằm mục đích là để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, mà là để chiếm quyền lực, để tìm lợi nhuận. Và khi đã chiếm được cái vị trí tối cao là giáo hoàng rồi, thì thay vì phục vụ giáo hội, phục vụ Chúa, thì dùng cái vị trí đó để thỏa mãn cái ước muốn quyền lực của mình, thu thập mọi thứ lợi tức cho bản thân, cho gia đình, cho dòng tộc của mình. Một giai đoạn rất là tăm tối của lịch sử giáo hội. Tôi chỉ muốn các anh chị và các bạn nhìn không chỉ cá nhân của vị giáo hoàng, mà là phải đặt Ngài ở trong cái bối cảnh lịch sử thời bấy giờ, để chúng ta hiểu được tại sao mà nó có thể dẫn đến một tình trạng bê bối như vậy. Nó làm cho uy tín của giáo hội Công giáo sa sút đến mức hầu như cuối cùng. Và chính cái khung cảnh đó nó sẽ là cái tiền đề dẫn đến sau này cuộc cải cách của Luther, để hình thành cái giáo hội cải cách mà ngày hôm nay chúng ta quen gọi là giáo hội Tin Lành á. Ta phản ứng lại, nó dẫn đến cuộc ly khai của giáo hội Tin Lành. Nhưng khi nhìn lại một chút lịch sử như vậy đó, tôi có một vài suy nghĩ này chia sẻ với các anh chị. Đúng là về mặt tự nhiên mà nói, chúng ta nản hết sức ấy. Chẳng hạn như là tôi đọc cái thư thắc mắc ngày hôm nay, tôi đoán là có nhiều anh chị và nhiều bạn bảo sao lại kỳ cục vậy. Ta đọc lại cái trang sử này mình thấy nản lắm. Nhưng nếu ta bình tĩnh một chút á, thì sẽ thấy Chính khi giáo hội lâm vào hoàn cảnh đen tối như vậy, mình mới khám phá ra chính Chúa mới là chủ của hội thánh. Phêrô, con là đá, và trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Và cho dù lửa hỏa ngục cũng không thể chiến thắng được. Phêrô, con là đá, mà khổ quá, cái ông Phêrô tên là đá này lại chối thầy. Nhưng mà giáo hội đúng là Chúa gìn giữ bền vững. Bao nhiêu đế quốc hùng mạnh ở trong lịch sử thế giới qua đi hết rồi, giáo hội vẫn tồn tại. Chính Chúa mới là chủ của hội thánh. Ngài có đường lối của Ngài, Ngài có cách thế can thiệp của Ngài để gìn giữ giáo hội. Tôi lấy một ví dụ, Đức Giáo Hoàng Alexander thứ sáu mà chúng ta vừa nói đến đó, bê bối như vậy, Ngài trị vì giáo hội công giáo từ năm 1492 đến 1503. Ngài lên ngôi giáo hoàng năm 1492, thì năm 1491 đó, trước đó một năm là ngày sinh của Thánh Ignacio Loyola. Thiên Chúa có cái đường lối can thiệp của Ngài. Trong cái giai đoạn tăm tối như vậy, Ngài cho xuất hiện các vị thánh, để chính các vị thánh là người đổi mới khuôn mặt giáo hội. Mà lạ lùng là khi chúng ta đọc lại những tài liệu của Thánh Ignacio, không hề có một trang viết nào mà Thánh Ignacio phê phán giáo hội hay là phàn nàn các giáo hoàng, các giám mục. Không hề có. Ngài chỉ sống hết sức trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu. Và từ những con người như vậy, Thiên Chúa đổi mới khuôn mặt hội thánh. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, để chúng ta thay vì chán nản thì mình khám phá ra chính Chúa mới là chủ của hội thánh. Tin tưởng bước đi